Thần tọa, chương 409, tu luyện trong giếng, góc truyện audio.com, bình đài này được thiên nhiên che chắn, nơi này có thể chống cự không ít hàn khí, giảm bớt tiêu hao chân khí. Lâm Hy trong cơ thể liên tục không ngừng rơi xuống, căn bản không cần bình đài này. Xuống dưới, ánh mắt Lâm Hy lập lòe một cái, lập tức chìm xuống càng sâu hơn. 6.000 trượng, vô tận băng xương chi khí giống như một kích toàn lực của vô số cao thủ luyện khí ngũ trọng. 9.000 trượng thì hàn khí giống như một kích toàn lực của cao thủ luyện khí lục trọng. Lúc này cách bình đài kia 4.000 trượng thì áp lực phi thường lớn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, cho dù trong cơ thể của Lâm Hy có thái cổ chân long trợ giúp vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Cơ hội tốt, loại hoàn cảnh này dễ dàng ma luyện công lực của ta, giúp chân khí của ta càng thêm lắng đọng. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, tiếp tục hạ xuống. Cùng một thời gian, Lâm Hy dùng chân khi toàn thân bao phủ mặt ngoài thân thể, đầy đủ thừa nhận băng xương chi TNG trùng kích. Chân khí của Lâm Hy đạt tới luyện khí đệ tứ trọng đỉnh phong, nửa bước pháp lực mà pháp lực kỳ chính là áp xúc chân khí toàn thân, mật độ không ngừng gia tăng, từ khí hóa dịch tiếp cận pháp lực. Băng xương chi tinh giống như có vô số luyện khí sĩ toàn lực ra tay trợ giúp Lâm Hy không ngừng áp xúc chân khí, từ khí hóa dịch cuối cùng biến thành pháp lực thuần túy. Thực lực bây giờ của Lâm Hy quá mức cường đại, muốn từ cảnh giới này tiến lên cảnh giới khác độ khó phi thường to lớn. Luyện khí sĩ trong cùng thế hệ dễ đột phá hơn hắn gấp 10 lần. Cho nên hiện tại băng xương chi tinh trong có áp lực chính là cơ hội của Lâm Hy. Giống như đi đường tắt ít đi khổ công, từ luyện khí tứ trọng khí tiên đạt tới luyện khí ngũ trọng pháp lực kỳ cấp muốn dựa vào đan dược là không thể nào đột phá cảnh giới. Đan dược chỉ có tác dụng với chân khí và có một hạn độ, nhiều nhất đạt tới chuyển hóa 1% pháp lực liền đạt tới bão hòa. Như Lâm Hy đạt tới cảnh giới nửa bước pháp lực đã không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn là tác dụng của tuyệt học và thể chất của hắn. Nhưng mà lại ăn vào thì dược hiệu của đan dược sẽ toàn bộ tán ra ngoài, tán vào trong cơ thể. Mà muốn tiếp tục tăng lên pháp lực kỳ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đem chân khí áp xúc vô hạn từ khí hóa dịch tiến vào pháp lực kỳ. Hô, gió mạnh cuồn cuộn, luyện khí sĩ ở độ cao này sẽ cân nhắc giữ mạng. Nhưng Lâm Hy lại lợi dụng hàn khí lạnh như băng này áp xúc chân khí. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều, không ngừng vận chuyển, điên cuồng áp xúc chân khí trong cơ thể. Một bên khống chế được thân thể đạt tới độ cao cần thiết lại rơi xuống băng xương chi tinh. 1.000 trượng, 1.000 trượng, độ cao này vượt qua bất cứ người nào trong Mục Mã Phong xâm nhập vào. Bốn phía đều là bóng tối, chỉ có sương mù tỏa ra bạch quang mà thôi. 1.200 trượng, oanh, Lâm Hy chấn động toàn thân, cảm giác áp lực bên ngoài cơ thể đột nhiên tăng vọt, lập tức giống như bị vô số cường giả luyện khí tầng thứ 7 không ngừng công kích mình. Loại này gió lạnh này không phải luyện khí tầng 7 chân chính, cũng không phải tuyệt học gì, nó chỉ bằng vào khí lạnh trùng kích. Ở độ sâu này thì Lâm Hy có Vạn Hoàng Đồ và Thái Cổ Chân Long làm hậu thuẫn cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Không thể tiếp tục tiến lên. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này và dừng lại. 1.200 trượng, đây là nơi tốt nhất tôi luyện chân. Góc truyện audio.com, khí của Lâm Hy, Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua lối ra trên đỉnh đầu chỉ còn hào quang nhỏ như hạt vừng, không thấy gì cả. Hiện tại có thể thu thập băng xương ma thiết, hiện tại cho dù là người của băng xương cung cũng không có khả năng phát hiện ra ta. Hơn nữa, cho dù phát hiện cũng không thể xuống đây. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này và dừng lại. Khoảng cách hơn 1.000 trượng, nếu ở bên ngoài thực không coi vào đâu. Rất khó giấu được cảm giác của cường giả luyện khí cảnh. Nhưng mà ở trong giếng này tất cả cảm giác bị áp chế thật lớn. Ngay cả Lâm Hy cũng chỉ cảm giác được 300 trượng chớ nói chi là 8 phó cung chủ của băng xương cung. Oanh, một đạo lực lượng tự nhiên từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài. Chân khí bàng bạc phô thiên cái địa, oanh một tiếng, bao phủ cả băng xương chi tinh. Phong ấn đại pháp, trong nội tâm Lâm Hy quát lên một tiếng, đồng thời tay kết pháp quyết, bàn tay đột nhiên nhấn một cái. Ầm ầm, chân khí trong người Lâm Hy bắn ra ngoài, trong một chớp mắt phân hóa thành nhiều tia, hóa thành một tấm lưới nhện khổng lồ, không ngừng bao phủ lấy sương mù phun lên. Ông, tấm mạng nhện to này đột nhiên co lại, oanh, chân khí vừa phun ra lập tức bị thu hồi lại, băng xương chi tinh phun hàn khí ra ngoài giống như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng mà trong tay Lâm Hy đã nhiều ra hạt vừng nhỏ. Băng xương tiết phấn, Lâm Hy nhìn qua bột phấn trong tay và ánh mắt lập lòe. Băng xương chi tinh không có băng xương ma thiết, chỉ phun ra băng xương tiết phấn, hạt vừng sắt trong tay Lâm Hy chính là băng xương tiết phấn, mặt khác có vụn băng và tạp chất. Cấp độ của phong ấn đại pháp vẫn quá thấp, không thể tách băng xương tiết phấn được. phải đạt tới cảnh giới thành tựu mới có khả năng. Con mắt Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Phong ấn đại pháp là tuyệt học cấp truyền kỳ ban thưởng của thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Lâm Hy tu luyện môn đại pháp này thời gian ngắn, cho nên hỏa hầu vẫn không sâu. Thậm chí còn không hình thành chu thiên đầu tiên. Vấn đề khó nhất chính là thiếu tài liệu. Khác với tuyệt học khác, phong ấn đại pháp không có thực chất, cái gọi là tài luyện tu luyện đã làm môn đại pháp này khó tu luyện, chỗ mấu chốt phải dùng phong ấn đạt được cường hóa. Đây là quá trình vô cùng khô khan, cần quá trình luyện tập dày. Hơn nữa còn phải có tài liệu tích hợp phong ấn đại pháp đạt đến mức tận cùng đã có thể phong ấn cả thành trì. Nhưng mà lúc mới tu luyện thậm chí ngay cả một phong ấn cũng không được. Duy nhất thích hợp tu luyện chính là quá trình thu thập. Quá trình này vô cùng khô khan, hơn nữa tiến triển chậm chạp, cần nhiều thời gian luyện tập 10 vạn lần, 100 vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần luyện tập. Tuyệt đại bộ phận người không thích quá trình này. Chuyện này tương đương với nhiệm vụ tông phái thu thập hái thảo dược, quá trình dài dằng dặc buồn tẻ, hơn nữa ban thưởng rất ít. Đây là đặc điểm của phong ấn đại pháp. Ầm ầm, chân khí Lâm Hy hiện ra, chân khí khổng lồ bành trướng lần nữa. Phong ấn đại pháp, chân khí vừa thu lại thì trong tay Lâm Hy lập tức nhiều ra hạt vừng nhỏ, hỗn hợp mặt tuyết và băng vụn. Lại đến, Lâm Hy nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó lại thi triển phong ấn đại pháp. Ầm ầm, hai lần, ba lượt. Thủ pháp giống nhau, tư thái như nhau, lực lượng như nhau, Lâm Hy không ngừng lặp lại động tác này. Mà phong ấn đại pháp không có chút tiến triển nào cả, nếu như không phải tinh thần lực. Góc truyện audio.com của Lâm Hy khác với thường nhân, thậm chí căn bản không phát hiện được chân khí phong ấn gia tăng thật nhỏ. Cả quá trình giống như hái dược thảo, buồn tẻ không thú vị, lại không hề có tiến cảnh, nhưng Lâm Hy không có chút không kiên nhẫn nào cả. Tu luyện phong ấn đại pháp có lẽ buồn tẻ, có lẽ không thú vị, nhưng uy lực của nó trong quá trình thiên truy bách luyện này tích lũy đặt nền móng cho sau này, tâm tính của Lâm Hy bình thản không dao động. Ầm ầm, Lâm Hy bàn tay bấm pháp quyết, lại thi triển phong ấn đại pháp. Cương phong gào thét, chân khí của Lâm Hy lập tức thu lại, vừa thu lại thì thi triển phong ấn đại pháp tiếp tục, Lâm Hy đồng thời mượn nhờ hàn khí của băng xương chi tinh mà áp xúc chân khí bản thân. Một mũi tên trúng hai con nhạn, làm chơi ăn thật. Lúc tu luyện phong ấn đại pháp lại có thể mượn nhờ hàn khí áp xúc chân khí. Phương thức tu luyện như vậy trong tiên đạo đại thế giới có khối người làm được. Nhưng mà làm được dưới tình huống mạo hiểm, hơn nữa không loạn chút nào, trong vạn không được một, mà Lâm Hy chính là kẻ này. Ầm ầm, không khí lạnh bành trướng mãnh liệt giống như sóng lớn ập qua phía Lâm Hy, cũng khiến hắn bao phủ vào trong đó. Từ trong băng xương chi tinh bắn ra, một đạo nhân ảnh như chim lớn xuất hiện tại trên miệng giếng băng xương chi tinh và rơi xuống, lại rơi không bao lâu đã tới chỗ bình đài cách 5.000 trượng lúc trước. Ân, băng xương chi tinh hôm nay sao quá khác biệt vậy? Khí lạnh phun ra hỗn loạn quá nhiều. Ánh mắt phó cung chủ băng xương cung nhìn xuống dưới băng xương chi tinh, muốn xem xét cái gì, nhưng mà trừ bóng tối và rét lạnh thì chẳng có gì cả. Cách chương.